1.1 Tổng quan về khóa học. Cảm ơn bạn đã đăng ký khóa học này. Khóa học này sẽ mang đến cho bạn cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu về tâm lý học. Ngoài ra, đối với những người có nền tảng về tâm lý học, khóa học này có thể rất hữu ích. Nó chủ yếu dựa trên tâm lý học phương Tây với những nghiên cứu mới nhất có liên quan. Khóa học được viết bởi nhiều nhà trị liệu và tham vấn và bao gồm 20 bài. Mỗi bài có tên chủ đề riêng và bao gồm những nội dung quan trọng nhất liên quan đến chủ đề đó. Bạn sẽ tìm hiểu về những chứng rối loạn phổ biến nhất, bạn sẽ tìm hiểu về các phương pháp trị liệu, về trắc nghiệm, các chứng khuyết tật học tập và cuối cùng là mở phòng trị liệu của riêng mình với tư cách là huấn luyện viên. Sau mỗi chủ đề sẽ có 6 câu hỏi dành cho bạn. Bạn phải trả lời đúng ít nhất 3 trong số 6 câu hỏi trước khi chuyển sang bài tiếp theo. Tất cả các điểm kiểm tra sẽ được lưu và lưu trữ. Nếu bạn có thể hoàn thành tất cả 20 bài, một chứng chỉ sẽ được trao cho bạn, bao gồm một bài viết bổ sung với điểm kiểm tra. Nếu bạn hoàn thành khóa A, bao gồm 20 bài, bạn sẽ chuyển sang khóa B. Khóa học này dành cho những học viên muốn trở thành huấn luyện viên. Bạn học trực tuyến với một giáo viên thực sự và bạn sẽ thực hành với những tình huống và khách hàng thực tế. Sau khi hoàn thành khóa B, một chứng chỉ bổ sung sẽ được cấp cho bạn và bây giờ bạn đã sẵn sàng bắt đầu và làm huấn luyện viên ở Việt Nam và thế giới. Bạn sẽ trải nghiệm rằng việc giúp đỡ và hỗ trợ mọi người là một trong những công việc dễ bị tổn thương nhất hiện nay. Khóa học này không được viết để chuẩn bị cho bạn trở thành huấn luyện viên trong một tuần. Khóa học này được viết để giúp bạn hiểu sâu sắc hơn về tâm lý học trong đời thường và để nắm vững tất cả kiến thức có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian của bạn. Tôi khuyên bạn nên dành ít nhất một vài ngày để xem qua một bài. Thành công không được xây dựng chỉ trong một ngày là một cách diễn đạt điển hình của người Anh, có nghĩa là công việc tốt cần có thời gian. Chúc bạn thành công trong việc khám phá thế giới tâm lý học. Nếu bạn không hiểu rõ về khóa học, bạn luôn có thể đọc lại hoặc gửi tin nhắn cá nhân cho chúng tôi. Thay mặt Psychologist Việt Nam, chúc bạn luôn gặp may mắn và tôi hy vọng khóa học này sẽ mở ra một chương mới trong cuộc đời bạn. Ngoài ra, hãy là CEO của chính cuộc đời bạn. Mary Jean Mathison, nhà tâm lý học trẻ em. Đà Nẵng, Việt Nam, tháng 12 năm 2023. Kiểm tra. Mỗi bài chứa 3, 4 hoặc thậm chí 5 phần. Đây là những bài phụ. Sau mỗi bài phụ, bạn nhận được 6 câu hỏi. Hãy cố gắng trả lời những câu hỏi này tốt nhất có thể. Điểm của bạn được lưu và lưu trữ và sẽ rất quan trọng để hoàn thành tốt một bài. Điểm của một bài phụ sẽ được tính là 50%. Sau khi hoàn thành bài phụ cuối cùng sẽ có một bài kiểm tra. Bài kiểm tra này sẽ có 12 câu hỏi và sẽ được tính 50% còn lại để hoàn thành bài học. Những sự thật tâm lý học về Việt Nam. Có khoảng 15 triệu người Việt Nam mắc bệnh tâm thần, trong đó trầm cảm và lo âu chiếm vị trí hàng đầu. Điều đó có nghĩa là có khoảng 14,9% dân số Việt Nam mắc các bệnh tâm thần. Hầu hết dân Việt Nam đều liên tưởng về bệnh tâm thần với tâm thần phân liệt, trong khi căn bệnh này chỉ chiếm cho 0,47% dân số. Trầm cảm và lo âu ảnh hưởng đến khoảng 5-6% dân số, trong khi các chứng bệnh khác bao gồm rối loạn lưỡng cực hoặc các vấn đề tâm thần do rượu gây ra. Tổng cộng có 12% trẻ em đang mắc phải các chứng rối loạn tâm thần, nghĩa là có hơn 3 triệu trẻ em cần đến các dịch vụ hỗ trợ sức khỏe tâm thần. Bất cứ ai cũng có thể bị ảnh hưởng bởi bệnh tâm thần ở một số thời điểm nào đó trong cuộc đời. Đáng tiếc là chưa có nhiều nghiên cứu được thực hiện về vấn đề sức khỏe tâm thần ở Việt Nam. Nói cách khác, rất nhiều dữ liệu về sức khỏe tâm thần bị thiếu nên số liệu về sức khỏe tâm thần vẫn chưa được theo dõi ở Việt Nam. Một số bác sĩ cho rằng con số này trên thực tế còn cao hơn, đặc biệt là ở vùng nông thôn, do người dân nông thôn không có cơ hội gặp bác sĩ hoặc đến phòng khám sức khỏe tâm thần. Theo báo Sức khỏe và Đời sống, 90% số người mắc các chứng rối loạn tâm thần chưa nhận được các dịch vụ chính thức. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã khảo sát quốc gia này vào năm 2014 và phát hiện ra rằng chỉ có 0,91 bác sĩ tâm thần trên 100.000 người. Số bác sĩ tâm thần có sẵn trên 100.000 dân ở Việt Nam tương đương với các nước láng giềng ASEAN. Malaysia có 0,76 bác sĩ tâm thần trên 100.000 người và Thái Lan là 0,87. Tuy nhiên, nó kém xa các nền kinh tế phát triển như Singapore, nơi có 3,48 bác sĩ tâm thần trên 100.000 người và Hoa Kỳ là 12,40 bác sĩ tâm thần trên 100.000 người.